phẩm Những truyện hay viết cho thiếu nhi. Tác giả Nguyễn Kiên. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Ngọc Hiếu. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Thay lời giới thiệu, Nguyễn Kiên và thế giới tuổi thơ, nhà văn Ngô Văn Phú. Tôi nhập vào thế giới trẻ thơ của loạt truyện viết cho thiếu nhi của Nguyễn Kiên, những chú đất nung, chú ếch xanh với những cuộc phiêu lưu nho nhỏ. Chị sẽ vàng muốn hơn đồng loại về tài đẻ trứng, để hòn sỏi suýt làm toi mạng. Bác trống tía cũng thích nổi danh, chú ong ruồi lấu cá và con nhện con cả tinh. Những truyện thiếu nhi của Nguyễn Kiên nhẹ nhàng mà cuốn hút. Loài vật hay đồ vật được ông đem ra kể, miêu tả, giới thiệu với các bạn đọc nhí đều có hồn. Tâm hồn trẻ thơ, trí tưởng tượng hồn nhiên, bất ngờ và lý thú đều có ở trong các nhân vật của từng thuyên truyện nhỏ. Ở đó, điều xấu, điều tốt cứ dần dần hiện ra ở hành động, ở tính cách, xen cài rất tự nhiên. Các bạn đọc nhỏ được gặp bao nhiêu nhân vật có thật trong đời và ở trong tưởng tượng của mình. Hình như mọi vật vô tri, từ cái tẩy, chiếc đầu sư tử và mặt phỏng, cô bóng ngựa đỏng đảnh, cuối cùng thành con lật đật, đều chứa cả một kho truyện riêng. Nguyễn Kiên đã đem hết lòng yêu mến trẻ thơ để thổi hồn vào các nhân vật, dù thật dù ảo trong truyện của mình. Truyện thiếu nhi thường phải ngắn, phải hợp với tạng của thế giới nhí. Ông đã nắm bắt được những đặc điểm riêng của loại truyện tưởng dễ mà rất khó viết này. Ông là người kể chuyện có tài, một chút cổ tích, một chút ngụ ngôn, thực thực ảo ảo, đời thường và huyền thoại, nhưng tất cả đều là những câu chuyện, hình ảnh sinh động, quen thuộc, diễn ra hàng ngày trong thế giới trẻ thơ. Chuyện cứ kể thủng thẳng, hồn hậu, hấp dẫn, lôi cuốn, để rồi bạn đọc nhí sẽ nhận ra ý nghĩa từ cốt truyện, từ nhân vật. Có những truyện rất ngắn mà sâu sắc, như chuyện chú bé tham ăn và cây kẹo, tưởng khó có thể dí dỏm mà thông minh hơn thế được. Nhưng ấn tượng hơn cả là những thiên truyện dính dáng đến làng quê, sở trường của Nguyễn Kiên. Những truyện chú đất nung, ông tướng canh đền, chiếc lá, có một chú chim sâu, vân vân, có thể coi là những truyện ngắn hay nhất viết cho các em. Những cảnh sắc quê hương, những nét dân gian quen thuộc, những kỷ niệm khó quên của tuổi thơ, những thế giới riêng biệt của cỏ hoa, ướm, dế, hiện lên thật đầm thắm, hồn hậu. Đọc những truyện này, đâu phải chỉ bạn đọc nhí, mà kể cả những người lớn tuổi cũng rưng rưng nhớ lại biết bao hoài niệm thuở nào. Mình từng là chú bé nhà quê, cái tuổi chiếc gậy tre trong bàn tay xinh xinh cũng biến thành con ngựa chiến phi như bay trong miền tưởng tượng. Chú đất nung. Tết Trung Thu, cụ chắc được món quà. Hai người bột, một chàng kỵ sĩ ăn mặc rất bảnh, cưỡi ngựa bờm đỏ, dây cương vàng và một nàng công chúa mặt trắng ngồi trên ngôi lầu lợp ngói tía ngói xanh. Cụ chắc còn một đồ chơi khác, một chú bé bằng đất, do cụ chắc nặng. Ban đêm, cụ chắc cất đồ chơi vào một cái nắp tráp hỏng. Cụ chắc ngủ, còn hai người bột và chú bé đất làm quen với nhau. Chú bé đất kể chuyện cánh đồng, chàng kỵ sĩ và nàng công chúa kể chuyện nhà người làm bánh và nặng đồ chơi. Chuyện của đứa này lạ lùng đối với đứa kia nên chúng đều thích thú. Nhưng sáng hôm sau, chàng kỵ sĩ bỗng nhăn nhó bảo nàng công chúa: "Cụ đất thật là đoản, mới chơi với nó một tí, nó đã làm bẩn hết quần áo đẹp của chúng mình." Cụ chắc không nghe thấy tiếng nói của chàng kỵ sĩ, nhưng trông thấy bộ quần áo màu lè loẹt của hai người bột đều dính đất. Cụ chắc liền lấy mực bôi lên những vết bẩn ấy và bỏ hai người bột vào một cái lọ thủy tinh vẫn dùng đựng kẹo. Thế là chú bé đất và hai người bột chia tay nhau. Chú bé đất vốn sinh ra trên một gò cao ngoài cánh đồng. Cụ chắc đi chăn trâu với các bạn đã nặng ra chú ở đấy. Chú bé đất thích cuộc sống nơi chú sinh ra. Ở đấy có trời xanh, mây trắng, có những dòng nước chảy rào rạt, có đàn trâu chăm chỉ và những chú sáo sầu vui tính. Chú bé đất tìm đường ra cánh đồng, đường ra cánh đồng xa lắm. Chú bé đất cứ đi, đi mãi, chân chú đã mỏi dừ mới đến được đầu hồi nhà. chú trông thấy một thím nhái đang nép mình dưới đám thài lài. Mỗi lần thím nhái nhảy ra, đánh lưỡi kêu tép là thím quơ được một con mũi. Chú bé đất hỏi thăm đường, thím nhái nói, chú hãy đi theo đàn kiến, kiến đi khắp nơi tìm mồi, kiến biết đường. Chú bé đất liền đi theo các bác kiến. Các bác kiến đáng phục thật. Suốt ngày các bác đi tha mồi, bác nào cũng khuân vác rất nặng, nào xác sâu bọ, nào những hạt cơm rơi, vân vân. Vậy mà không hề mệt mỏi. Kiến tha mồi về tổ ở góc bếp. Chú bé đất theo các bác kiến về đến đó thì trời đổ mưa to, chú bị ngấm nước mưa rét quá. Các bác kiến bảo chú bé đất, trong bếp có đống rấm, chú hãy vào cởi ra mà sưởi. Chú bé đất làm theo lời kiến, chú ngồi co ro dưới chân ông hòn rấm, sưởi hơi than hồng ủ dưới lớp trấu khô rang. Ban đầu chú thấy ấm và khoan khoái, lúc lâu sau đầm rạ nóng bỏng rát cả chân tay. Chú bé đất sợ lùi lại. Ông hòn rấm thấy vậy cười bảo chú, sao chú mày nhát thế, chú mày là đất kia mà, lão đây xưa kia cũng là đất, đất không sợ lửa, đất có thể nung trong lửa. Chú bé đất ngạc nhiên hỏi, nung à? Ông hòn rấm trả lời, chứ sao, đã là người cần phải cứng rắn, dám xông pha làm được nhiều việc có ích. Chú bé đất nghe nói thích lắm, chú vui vẻ kêu to, nào thì nung đi. Trong khi đó, hai người bột vẫn ở trong lọ thủy tinh. Ở trong lọ thủy tinh êm đềm thật, chẳng nóng mà cũng chẳng lạnh, chẳng nắng mà cũng chẳng mưa. Chàng kỵ sĩ cưỡi ngựa chạy quanh lầu của nàng công chúa, còn nàng công chúa thì đứng tựa cửa lầu nhìn chàng kỵ sĩ. Ngày này qua ngày khác chỉ có thế, không hiểu sao họ không thấy chán nhau. Nhưng rồi một đêm kia, bỗng có con gì mõm hôi hôi bò đến. Cậy nắp lọ ra, tha nàng công chúa và cả cái lầu đi mất. Nàng công chúa thét lên, chàng kỵ sĩ sợ quá, vội thúc ngựa, nhảy vọt qua lọ thủy tinh. Lúc lâu sau, chàng kỵ sĩ bình tĩnh lại, thấy mình đứng bơ vơ trong đêm tối. Chung quanh chỉ có tiếng muỗi bay vo vo. Muỗi mách cho chàng kỵ sĩ biết, nàng công chúa đã bị tha vào cái đáy, một cái cống phía sau nhà. Chàng kỵ sĩ phi ngựa thẳng tới miệng cống, định bụng sẽ thúc ngựa lao ngay vào. Nhưng từ trong cống xông ra một luồng hơi hôi thối nồng nặc, khiến ngựa của chàng chùng lại. Chàng kỵ sĩ loay hoay xuống ngựa và đứng ngay ra. Trong cống có một con chuột cống già. Nó già lắm, lông đã trụi cả nhưng rất giảo quyệt. Nó lừ lừ tiến đến gần chàng kỵ sĩ khờ khạo, làm ra bộ hiền lành. Bảo chàng gửi ngựa lại, nó sẽ cho chàng mượn chiếc thuyền làm bằng một que đóm, cắt vát đuôi, đuôi thuyền gắn mẫu xà phòng. Chiếc thuyền này, chuột cũng tha trộm của cu chắc vì chuột thèm ăn cả xà phòng, nhưng chàng kỵ sĩ không biết. Chàng kỵ sĩ gửi ngựa bột lại cho con chuột già, rồi xuống thuyền. Chiếc thuyền que đóm gắn xà phòng lao nhanh theo dòng nước, vào sâu trong cống. Chàng kỵ sĩ tìm thấy nàng công chúa bị nhốt trong một ngách hang tối om. Chàng hỏi, kẻ nào đã bắt nàng vào đây? Chuột, nó hôi lắm. Lầu vàng của nàng đâu? Chuột ăn rồi. Nàng công chúa khóc hu hu, chàng kỵ sĩ hu hu khóc theo. Ôi giời ơi, thế thì tôi đã bị chuột lừa, chuột ăn mất ngựa của tôi rồi. Rồi nó sẽ mò vào đây, nó đợi chúng mình lả đi, nó ăn tuốt cả hai chúng mình. Hai người bột sợ cuống cuồng, liền dìu nhau nhảy xuống thuyền chạy trốn. Chiếc thuyền theo dòng nước đen ngòm trôi nhanh qua cửa cống phía bên kia. Dòng nước cống chảy ra đến đầu xóm thì đổ xuống một con ngòi. Ngòi nước cuồn cuộn chảy ra tận giữa đồng xa. Hai người bột ngồi trên thuyền sợ quá, run lẩy bẩy, mắt nhắm nghiền, không còn biết gì nữa. Gặp chỗ nước xoáy, chiếc thuyền quay tròn rồi chìm nghỉm. Hai người bột bị ngâm nước, chỉ lúc sau đã nhũn hết cả chân tay. Chú bé đất bấy giờ đã trở thành chú đất nung. Đất nung đang đi dọc bờ ngòi, trông thấy hai người bột bị nạn, chú liền nhảy xuống nước, vớt họ lên. Đất nung đặt hai người bột trên bờ cỏ, phơi nắng cho bột se lại. Hai người bột tỉnh dần, nhận ra người bạn cũ thì lạ quá, kêu lên. Giời ơi, chính anh đã cứu chúng tôi đấy ư, dạo này trông anh khác quá. Đất Nung cười, có gì đâu, tại tớ nung trong lửa. Sao anh lại ở đây? Tớ nung trong lửa đống rấm giữa bếp giò. Người ta gánh giò ra bón ruộng mạ, thế là tớ được trở về quê hương của tớ. Bây giờ tớ chẳng sợ gì nữa. Tớ có thể phơi nắng hàng đời người hoặc ngâm nước hàng đời người. Nàng công chúa nghe nói phục quá, thì thào với chàng kỵ sĩ. Thế mà chúng mình vừa mới chìm xuống nước đã vỡ ra. Đất Nung đánh một câu cọc tuếch. Vì các đàn ấy ở trong lọ thủy tinh mà. Ếch xanh đi học. Người ta gọi chú là ếch xanh vì lưng chú ánh một vệt xanh. Chú lười học, ham chơi. Một trận mưa rào, ếch xanh bị nước cuốn xuống lòng giếng, thơi sâu thẳm. Chú thích lắm vì ở đáy giếng chú không bị mẹ rầy la, cũng không có bạn nào rủ đi học. Chú tha hồ vùng vẫy bơi lội. Ngẩng nhìn lên, chỉ thấy một mảnh trời bé xíu như một cái vung. Một ngày nắng đẹp, mẹ ếch đi gánh nước. Mẹ ếch thả cái bù đài mo cau xuống giếng, vớt được chú ếch xanh lên. Chú bị ngâm nước lâu ngày, trông nhờn nhợt. Mẹ ếch nói, ôi con yêu quý của tôi, con trốn học ham chơi mới đến nông nỗi này. Từ nay con phải chăm học. Ếch xanh bảo, con đã ngồi đáy giếng nhìn trời, trời chỉ như một cái vung, con cần gì phải học. Chú ếch xanh cãi mẹ, mẹ giận và buồn lắm. Mẹ đem chú ếch xanh gửi đến thầy giáo Cóc. Thầy giáo Cóc thông thái nên rất đông học trò. Thầy dạy tận tình, trò học siêng năng. Lớp của thầy bao giờ cũng vui. Chú ếch xanh đến lớp vừa đúng lúc thầy giáo Cóc đang giảng bài. Thầy giáo Cóc, các em hãy nghe tôi kể. Một năm trời hạn hán, tôi đã lên trời. Chú ếch xanh thầm nghĩ, lên trời thì có gì lạ. Thầy giáo Cóc tiếp tục kể, kể rằng, Cóc lên kiện trời, trời thua, phải làm mưa theo lệnh Cóc, cho mặt đất tươi xanh. Chú ếch xanh thầm nghĩ, mưa cũng không lạ, mặt đất tươi xanh lại càng không lạ. Bỗng, chú nghe tiếng thước, kẻ gõ, chát trên mặt bảng đen. Thầy giáo Cóc đã kể chuyện xong và viết đầu bài lên bảng, con Cóc là cậu ông trời. Cả lớp viết theo thầy, chú ếch xanh cũng viết, nhưng tay chú cứng đờ. Chú ngó sang vở bạn, rồi chú thò tay nhón trộm từng chữ bạn vừa viết. Những chữ chú nhón trộm cưỡng lại, không chịu ghép thành vần. Chú ếch xanh tức, xòe tay ra, xóa nhằn nhịch lên trang vở, rồi nhảy vọt qua cửa sổ. Chú đã quen nết, lại trốn học, đi chơi. Chú ếch xanh lang thang ra đến giữa đồng làng, thì gặp hai bác cò. Sao chú trốn học? Ếch xanh trả lời, học chán lắm, cháu thích đi chơi hơn. Chú sai rồi. Ếch xanh, thầy giáo Cóc kể chuyện, thầy đã lên trời. Cháu chưa từng lên trời, nhưng cháu thừa biết. Cò, vậy trời là cái gì? Ếch xanh, các bác cứ cho cháu đi theo. Cháu sẽ chỉ các bác xem và kể các bác nghe một câu chuyện còn hay hơn chuyện của thầy giáo Cóc. Hai bác cò tìm cách mang chú ếch xanh đi cùng. Họ cắp hai đầu sợi cỏ, bảo ếch xanh ngậm quãng giữa và họ bay lên cao vút. Trên cao, chú ếch xanh nhìn thấy một mảng trời phản chiếu trên mặt đầm nước tròn xoe, nhỏ xíu, tích mù xa. Chú nghĩ, kia kìa, trời chỉ là cái vung, mình chỉ cho các bác cò xem. Các bác ấy sẽ tha hồ cho mình rong chơi, mình không phải đi học nữa. Ếch xanh chỉ đầm nước kêu to, kia kìa. Tức thì chú rơi xuống. Chú ếch xanh rơi xuống giữa đầm nước, chú chìm nghiễm tận đáy sâu. May sao lúc ngoi lên, chú vớ được đám bèo. Chú ngồi trên đám bèo thở. Các thím cá bơi quanh đám bèo, trông thấy chú ếch xanh. Cá, sao chú trốn học? Ếch xanh, học chán lắm, cháu thích đi chơi hơn. Cá, chú sai rồi. Ếch xanh, thầy giáo Cóc kể chuyện thầy đã lên trời, cháu chưa từng lên trời, nhưng cháu thừa biết. Cá, vậy trời là cái gì? Ếch xanh, các thím cứ cho cháu đi theo, cháu sẽ chỉ cho các thím xem và kể cho các thím nghe một câu chuyện còn hay hơn chuyện của thầy giáo Cóc. Các thím cá tìm cách đưa ếch xanh đi cùng. Các thím thuộc hết mương máng thủy lợi chằng chịch khắp cánh đồng. Chú ếch xanh theo đàn cá bơi đi mãi. Đột nhiên chú trông thấy một miệng cống thủy lợi, miệng cống khum khum, mảnh trời tích xa lồng bóng nước. thành một vòng tròn xoe nhỏ xíu. Bác Xanh nghĩ, đây này, trời chỉ là cái vung, mình chỉ cho các thím cá xem, các thím ấy sẽ tha hồ cho mình rong chơi, mình không phải đi học nữa. Ếch Xanh nhảy vào miệng cống thủy lợi, kêu to, đây này. Tức thì, chú bị dòng nước cuốn trôi băng. Chú Ếch Xanh bị dòng nước cuốn đi xa lắm, những xoáy nước nhận chìm chú xuống, tung vọt chú lên. Cuối cùng, sóng nước đánh dạt chú vào một bờ cỏ rậm. Chú nằm chết giấc, người chú nhẽo nhẽo, đôi mắt chú lồi ra. Trong đám cỏ có một hang cua, lão cua kền, mai nâu bóng. Đôi càng nâu bóng, xẻ răng cưa. Xưa nay, cua vốn sợ ếch, nhưng nhìn chú ếch xanh thảm hại, lão cua kền chẳng sợ. Cua: sao chú trốn học? Ếch xanh: học chán lắm, cháu thích đi chơi hơn. Cua: ha ha, đúng quá, ta phải lôi chú mày vào đáy hang, chú mày sẽ chẳng bị ai quấy rầy, chú mày tha hồ chơi cho thỏa. Nói rồi, cua cắp ếch xanh lôi vào hang. Chú ếch xanh đau quá, chú càng giãy, càng cua, càng cắp chặt, lại càng đau. Ếch xanh kêu to, mẹ ơi đau quá, mẹ ơi mẹ cứu con. Bấy giờ, mẹ ếch đang buổi làm, mẹ ếch đeo một cái giỏ ngang lưng. Nghe tiếng chú ếch xanh kêu to, mẹ ếch vội chạy lại. Mẹ ếch đứng sau cua, vỗ mạnh vào mai cua. Cua sợ, rúm hai càng. Mẹ ếch tóm gọn cua, theo cách ta vẫn thường tóm cua, mà cua không cắp được. Mẹ ếch: con thấy chưa, cua sợ ếch, ếch bao giờ cũng bắt được cua. Bỏ cua vào giỏ, mẹ buồn vì con, xấu hổ vì con. Ếch xanh ôm chầm lấy mẹ ếch: mẹ ơi con đau quá. Con kêu mẹ đến cứu con, vừa kêu vừa ngước nhìn trời, rồi lại nhìn mặt đất, mãi chẳng thấy mẹ đâu. Thế rồi con trông thấy mẹ, mẹ chạy thật nhanh, mà sao con vẫn thấy lâu quá. Đường dài lắm, mặt đất rộng lắm, trời cao lắm, trời không phải là cái vung, phải không mẹ? Mẹ ếch: con muốn biết trời là cái gì, con phải đi học. Chú ếch xanh lủi thủi theo mẹ ếch về trường. Chú không trốn học nữa. Kìa, chú ngồi trong lớp của thầy giáo Cóc. Thầy giáo Cóc đứng trên bục, tay cầm thước dài, đang chỉ từng chữ trên bảng. Con Cóc là cậu ông trời. Cả lớp đọc theo thầy, giọng ếch đồng thanh nghe rất to và rất vang. Khúc hát của Sơn Ca. Mùa hè tới, nắng vàng rực lên và gió thổi từ ngoài biển vào, làm cho những buổi chiều hồng mát dịu. Các chú chim non ra đời. Trong cái nắng chói lọi của bác mặt trời tốt bụng nhưng khó tính, lông các chú chóng khô và chóng trở nên mượt như nhung. Mắt các chú chóng mở to, chóng trở nên đen và lay động tài tình, y như một đốm sao. Đáng yêu sao, hỡi các chú chim non của mùa hè, ở chú Sơn Ca nho nhỏ vừa sinh ra trong tổ cạnh những khóm sim ở đỉnh đồi. Chú Sơn Ca lớn lên rất nhanh, lông cánh dài ra và cứng mượt. Chú ta đã trở thành một thiếu niên, đúng vào cái tuổi hăng hái, vui tươi và yêu đời một cách say sưa nhất. Mình chú màu vàng nâu, ngực phớt hồng và mỏ rất nhỏ màu chì pha bạc. Chú không nằm và há mỏ ra kêu rối rít lên một cách rất xấu thói để chờ mẹ mớm mồi nữa. Chú nhảy ra khỏi tổ, bạo dạn đậu vào một cành lá xanh. Chào ôi, cái thế giới bên ngoài mới to rộng làm sao. Bỗng chú Sơn Ca thấy lòng mình bay lên, phơi phới mênh mông mãnh liệt. Thế là chú cất cánh bay lên. Lúc ấy mặt trời vừa nhô lên ở phía chân trời. Mặt bác ta cứ đỏ ửng mãi lên và bắn những tia nắng ấm đầu tiên chan hòa trên mặt đất. Tức thì những mặt lá xanh lay động và lấp lánh như mặt gương. Chú Sơn Ca nghiêng đầu nghe ngóng, cảm thấy nhựa cây chảy rào rạc từ các rễ cây ăn sâu dưới lớp đất màu. Những khóm lá reo xào xạc và những mầm non ở đầu cành nảy ra. Đây đó khắp nơi, các chú chim đều cất tiếng hót. Tức thì, chú Sơn Ca thấy máu chảy rào rực trong người. Chú vươn cổ lên hát khúc hát đầu tiên của đời mình. Ta chào đón mặt trời, khúc hát thứ nhất của ta. Ta xin tặng mặt trời, người đã làm cho trái đất này xanh và hai cánh của ta chống đưa ta lên giữa bầu trời thẳm. Chú Sơn Ca tiếp tục vỗ cánh bay lên cao vút. Chú thấy cần phải làm một chuyến đi xa để thăm tất cả mảnh đất quê hương của chú. Đôi cánh nhỏ chao chát trên không dẫn chú đi. Cảnh vật loang loáng in vào đôi mắt tinh nhanh tuyệt diệu của chú. Chú xiết bao kinh ngạc vì thấy quê hương của chú ngoài dãy đồi đầy một màu xanh và ánh nắng còn trải ra bao la. Ôi những thửa ruộng và những cánh đồng, ôi những lũy tre đầm ấm ngọn rủ xuống cong cong như để săn sóc những người qua đường. Dòng sông uốn quanh, nước hồng và cá bạc, giang sơn của các bác cốc hiền lành ở bên những người thuyền chài trú trong những chiếc vó bè giản dị, và con đường đất màu son vắt ngang sườn một quả đồi nhỏ. Trên đỉnh đồi là tòa miếu cổ, cây cối tùm. Đó chính là xóm của các bác sáo sậu vui tính và nhanh mồm thường chơi thân với những người đàn ông cày ruộng. Đẹp đẽ thay quê hương tôi đó. Chú Sơn Ca khẽ kêu lên và cất tiếng như chuông ngân hát bài hát thứ hai, bài hát ca ngợi quê hương yêu dấu. Chú hát say mê và sôi nổi lắm, và tất cả các loài chim từ bé Vành Khuyên duyên dáng đến chị Liếu Điếu nhanh mồm đều hát vang lên ca ngợi mặt trời và quê hương. Sơn Ca chỉ có 3 khúc hát, 2 khúc chú đã hát rồi, chỉ còn 1 khúc hát nữa. Chú đã tung cánh bay đi xa lắm, nhưng chú chưa hề hát lên khúc hát ấy lần nào. Thế rồi có một đêm đen, trời nổi cơn bão lớn, Sơn Ca bị gió dập xuống chân một bụi tre. Sơn Ca không còn biết gì nữa, tai thì ù lên và đôi mắt, dù là đôi mắt nhỏ nhất, không tài nào mở ra được. Chú sợ chết khiếp đi. Chú lo lắng nghĩ đến khúc hát ấy, khúc hát thứ 3, khúc hát tuyệt diệu. Đến nay chú vẫn chưa hề hát vì chú chưa biết dành cho ai. Nếu Sơn Ca chết. Nhưng Sơn Ca không chết. Sau cơn bão kinh khủng, chú vội cất đôi cánh mỏi rời rã bay về thăm tổ cũ của mình. Chao ôi, bão táp thật là tàn nhẫn. Chính bão đã lẳng cái tổ vàng yêu quý của Sơn Ca xuống gốc cây, nát vụn. Sơn Ca buồn rầu nhìn cảnh đổ nát đang bày ra. Bỗng chú thấy một nhánh lá xanh có những chồi non mơn mởn và những búp hoa đầy hứa hẹn sẽ nở tung. Nhành lá lìa khỏi cành, nằm ghết đầu lên cái tổ điêu tàn của chú. Sơn Ca hết sức lạ lùng và chú cất tiếng hỏi. Chị lá xanh ơi, sao chị nằm đây? Chị hãy còn trẻ quá. Lá xanh rùng mình lên mấy cái rồi buồn rầu đáp. Phải, Sơn Ca đấy ư? Cảm ơn chú bé nhé. Sơn Ca nghiêng đầu ngó lá xanh, vẻ tò mò và chú reo lên. Trời ơi, chị vẫn sống đấy ư? Chị này, sau trận bão, mặt trời và quê hương của chúng ta đẹp quá, tươi tắn quá. Lá xanh bỗng ngắt lời. Thôi Sơn Ca ạ, cảm ơn em, cuộc đời đẹp lắm. Chị còn có thể sống lâu lắm để ra vui giữa cuộc đời. Thế mà bây giờ đau đớn quá. Sơn Ca cảm thấy nhựa trong nhánh lá cạn dần. Đáng lẽ những chồi non này sẽ nảy ra và các nụ hoa sẽ nở tung sắc đỏ, đẹp quá. Đáng tiếc quá chị lá xanh nhỉ. Thôi đừng nói nữa chú bé. Để im, thật im lặng, cho chị được nghĩ đến điều này. Sơn Ca ơi, em có biết rằng trên đời này có biết bao nhiêu người đã chết đi giữa tuổi xanh đầy hy vọng không? Sơn Ca im lặng thì thầm. Chị ơi, vì sao thế? Vì Bảo Táp, hãy khoan chú bé, không phải Bảo Táp đánh đổ họ, mà là vì họ xông ra ngăn Bảo Táp lại. Chẳng thế mà mặt trời và quê hương của chúng ta ngày nay lại đẹp được đến thế này. Họ thật là cao cả. Sơn ca ơi, bây giờ đây chị thực đã hiểu họ hy sinh lớn lao đến nhường nào. Chị nhờ em nhé, em hãy đưa chị đến nơi họ yên nghỉ. Ở đấy, chị sẽ nở ra những bông hoa đỏ cuối cùng để ca ngợi họ. Và chị hy vọng rằng như thế đời chị sẽ không vô ích chút nào. Sơn ca lắng nghe và chú kêu lên. Chị ạ, em cũng đã trải qua Bảo Táp. Em hiểu công lao của họ lớn lao nhường nào rồi. Em có một khúc ca tuyệt diệu mà em chưa hề hát lên bao giờ. Thôi phải rồi, khúc ca ấy chính là để dành cho những con người chị vừa nhắc đến. Nói rồi, chú Sơn ca nhấp nhánh lá xanh vỗ cánh bay đi. Chú bay qua cánh đồng đến một khu đất nhỏ có chiếc cổng xây đề bốn chữ Nghĩa Trang Liệt Sĩ. Nhánh lá xanh cắm xuống trước những nấm mồ, tức thì nhựa cành chảy rào rạc và bao nhiêu hoa đỏ nở tung ra. Còn Sơn ca bay hát lên khúc ca hay nhất của đời chú. Hát này như không bao giờ hết. Có tiếng gió thổi qua rặng phi lao vi vu, tiếng suối reo róc rách, những tiếng trong như hạt sương đêm, và cả những tiếng ru êm như lời người mẹ nằm trên võng hát ru con ngủ. Sơn ca hát ca ngợi những con người không bao giờ chết. Tất cả quê hương, cả đến mặt trời cũng đều nghe tiếng, và lòng mọi người đều thấy rung vang lên. Buổi sáng trước sân nhà. Buổi sáng, một căn nhà xinh xắn, trên tường dán bức tranh một chú bé, nét vẽ nghệch ngoạc của trẻ con, một em bé gái ngủ trên giường, một em bé trai đang chuẩn bị xách bút đi học, khẩu súng cao su thò ra ngoài túi quần. Ngoài đường, các chú bộ đội hành quân, em bé trai chạy ra cửa nhìn, các chú bộ đội đã đi xa, chỉ còn lại dấu chân hằn trên đường. Em bé trai lần theo dấu chân các chú bộ đội. Em đang tưởng tượng mình cũng đội mũ gắn sao, vai đeo súng, rập rờn vòng lá ngụy trang, hệt như các chú bộ đội. Bỗng đâu đó có tiếng con chim gì vỗ cánh và tiếng gà con kêu. Em bé dừng lại, một con diều hâu từ trong lùm cây bay lên, dưới chân nó cắp một chú gà con. Em bé đuổi theo, băng qua những quãng đường lầy, những bụi gai rậm. Con diều hâu lượn vòng lên cao, xà xuống thấp, rồi lại vòng lên cao. Tiếng gà con vọng xuống. Em bé nấp vào một chỗ kín, khẩu súng cao su trong tay, môi mím chặt, vẻ chờ đợi căng thẳng. Rồi em bắn. Con diều hâu trúng đạn, kêu một tiếng lớn. Chú gà con rơi xuống. Chú gà con rơi xuống ao cạnh nhà. Đàn gà chạy ra. Gà trống oát oát, gà mái cục tác. Gà con nhớ nhát. Em bé gái đang ngủ trên giường, nghe tiếng gà thức dậy. Em chạy ra cửa nhìn. Không thấy bé anh đâu, chỉ thấy những dấu chân nhỏ nhắn của bé anh hằn trên mặt sân đất, nện trước nhà. Bé em lần theo dấu chân của bé anh ra tới bờ ao thì gặp đàn gà nhớ nhác và trông thấy chú gà sắp chìm dưới mặt nước ao. Phải can đảm lắm, em bé gái mới lần ra được đầu cầu ao ghép bằng mấy đoạn tre mỏng manh. Nhưng em không với tới chỗ chú gà con bị nạn. Em bé gái trở lên bờ, lấy cây sào dựng ở rặng rào. Bằng cây sào đó, em cố với ra xa, khều chú gà con lại gần bờ. Đàn gà đứng xúm cả trên bờ, hồi hộp theo dõi. Em bé gái cứu được chú gà con bị nạn, liền bị đàn gà quay tròn lấy ngay trên vạt cỏ bờ ao. Em bé gái ngồi ấp chú gà con bị nạn trong lòng hai bàn tay, hà hơi cho chú ấm lại. Đàn gà xúm quanh, chú gà con bị nạn khẽ run rẩy đôi cánh, vươn cổ ra, mắt hé mở. Các chú gà con khác vui tíu tích, gà mái cục tác, gà trống nhảy lên cọc rào, gáy một hơi dài. Em bé trong tranh nghe tiếng gà gáy, liền cử động và nhảy xuống nền nhà như một chú bé thật. Ôi, mới sáng tinh mơ, sao cửa nhà vắng vẻ? Bố mẹ chắc đã đi làm, nhưng còn bé anh và bé em, chưa đến giờ đi học, hai bé đi đâu? Bé anh và bé em vốn là tác giả bức tranh dán trên tường. Bé em vẽ, bé anh tô màu, thành ra bé trong tranh vừa có khuôn mặt ngộ nghĩnh, vừa có bộ quần áo màu sắc thật tươi. Bé trong tranh muốn tìm bé anh và bé em, rụt rè đi ra cửa. Nhưng phía sau lưng bé, trên tường, một đàn gián từ trong các kẽ vách đã bò ra. Chúng thấy bức tranh bỏ trống, liền xúm vào nhắm hồ ở các góc giấy. Nghe tiếng sột soạt, bé trong tranh quay lại, bé nhảy vội vào tranh. Đàn gián sợ biến mất. Bé nhảy ra khỏi tranh, đàn gián lại xuất hiện. Mắt bé chớp chớp, rồi mở tròn xoe nhìn lũ gián. À, lũ gián khốn khiếp, tao sẽ không tha cho chúng mày. Bé bóc đường kẻ mực, đóng khung bức tranh, tuốt thành một cây gậy dài. Bé đánh lũ gián. Những con gián bị vụt trúng, văng ra tận ngoài sân. Trước sân, gà mái mổ gián, nhường cho đàn gà con. Gà con nhường cho chú gà bị nạn. Chú gà non bị nạn được bữa no, đã khỏe hẳn, vỗ cánh chạy vào giữa đàn. Bây giờ bé anh và bé em dắt tay nhau vào nhà. Bé anh giơ xác con diều hâu lên, nói: anh đem biếu thầy giáo, để thầy giáo nhồi bông, làm đồ dùng dạy học. Bé em cũng nói: còn em sẽ kể lại với cô giáo, đàn gà biết thương nhau thế nào. Ô kìa, anh xem, lạ lùng chưa? Con gà con bị diều hâu quách, lại bị rơi xuống ao. Sao nó chống khỏe thế nhỉ? Nó đã lẫn giữa đàn gà. Chỉ có bé trong tranh là không nói, bởi vì bé đứng ở trong tranh, bé nói làm sao? Đọc truyện này, các em đừng quên nhé. Khi các em vẽ một chú bé ấy sẽ nhìn và biết bắt chước các em. Con bướm, con ong và con kiến. Ở nhà kia có một chú bé lười. Mặt trời đã nhòm qua cửa sổ, chú bé vẫn ngủ say. Gà trống đậu trên nóc đống rơm, vỗ cánh, gáy, ò ò ò. Chú bé nặng nhọc cựa mình. Gà trống nhảy xuống, đậu trên hàng rào, vỗ cánh gáy, ò ò ò, dậy mau. Chú bé dụi mắt, hai con mắt lờ đờ ngái ngủ. Gà trống đậu trên thành cửa sổ, thò hẳn cổ vào trong nhà, vỗ cánh gáy, ò ò ò, dậy mau, dậy túi rau. Chú bé miễn cưỡng ngồi dậy. Ngoài sân nắng chan hòa, trời xanh, vườn rau xanh. Chú bé đi ra vườn rau, tay xách thùng tưới. Chú xuống cầu ao vột thùng nước đầy, nhưng vừa lên khỏi bậc cầu ao, chú đã uể oải đặt thùng nước xuống. Đàn ong bay qua, ong bay vù vù quanh chú bé và hát: đời con ong say mê, tìm hoa thơm làm mật ngon. Chú bé nhăn mặt xua đàn ong. Đàn bướm bay qua, bướm diện bảnh, cánh vỗ lững lơ, giọng hát cũng lững lơ: đời con bướm rong chơi, đi theo bướm chú mình ơi. Chú bé lười mê thích tiếng hát của bướm hơn của đàn ong. Chú bé: làm cách nào đi theo bướm được? Bướm: dễ lắm, nhắm mắt lại, chạy quanh thùng nước 3 vòng, nào. Chú bé làm theo lời bướm. Bướm lượn trên đầu chú bé đếm 1, 2, 3, mở mắt ra. Chú bé mở mắt, thấy mình đã biến thành một chú bé tí hon từ bao giờ. Bướm cõng chú bé tí hon đi xa, rõ xa, rong chơi thỏa thích. Đến một bụi cây ven đồi, bướm đổ xuống. Bướm: đây là giang sơn của loài bướm. Bướm đẻ ra trứng, trứng nở ra sâu, sâu lại nở thành bướm. Sắp có lứa bướm non, chúng mình tha hồ nhiều bạn, tha hồ vui chơi. Eo ôi, bao nhiêu là sâu, sâu bò nhung nhúc trên lá non, sâu bủa vây chú bé, ngóc đầu nhìn chú vẻ lạ lùng. Chú bé: tôi không chơi với sâu. Sâu: đời sâu thú lắm chứ, sẵn lá non, sâu chỉ việc ăn, không phải làm. Chú bé chạy quanh đám lá, không đâu thoát khỏi lũ sâu. Chợt một chú chim sâu bay đến, chim sâu xinh xinh, lông vàng óng, đôi mắt chỉ nhỏ như 2 hạt cải mà rất xinh. Chim sâu chuyền trên cành cây, cái đầu nghiêng nghiêng, cái đuôi vẫy ngoắt. Chim kêu chách 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 chách. Nghe tiếng nói của loài chim có nghĩa là lũ sâu phải chết, phải chết. Lũ sâu chạy rối loạn, chim sâu thăng thoát mổ từng con, từng con. Chú bé nấp sau kẽ lá, cũng không che được mắt chim. Chim mổ, bóp. Nguy rồi, chú bé vo tròn thành một cục, rơi tuột xuống gốc cây. May sao, dưới gốc cây có thảm lá khô. Chú bé khốn khổ của chúng ta nằm chết ngất trên thảm lá. Đàn kiến đi tha mồi trong thảm lá trông thấy chú. Kiến, con sâu gì to quá, ta khiêng về tổ đi. Nèo, vô ta. Chú bé nghe tiếng hò, hồi tỉnh, hé mắt nhìn. Nhưng chú sợ quá, không dám nhúc nhích. Kiến xúm lại tha chú đi. Kiến cắn chú đau quá, không chịu nổi. Chú liền vùng dậy. Chú bé, tôi không phải là sâu, tôi là một chú bé. Kiến, sâu lười, sâu ăn hại. Còn các chú bé biết giúp cha mẹ. Này chú bé, chú biết làm gì? Chú bé thực ra chưa biết làm gì, nhưng chú sợ mình biến thành sâu, bị kiến cắn, kiến tha đi. Liền nói, tôi biết làm như kiến. Kiến, thế thì tuyệt. Kiến bận rộn, suốt ngày kiến lam làm, đợi kiến vui. Nào, hãy cùng làm với kiến xem chú thật là chú bé hay là con sâu. Đàn kiến tản ra, tiếp tục công việc của chúng. Khuân đất, nhặt lá khô, tha mồi. Kiến bé tí tẹo nhưng rất khỏe và hăng say. Kiến khuân vác, kiến lôi, kiến đẩy, kiến nhấc bổng lên được những vật nặng khổng lồ. Kiến chạy tíu tích, gặp nhau đụng đầu chào, rồi lại vội vàng tíu tích. Kiến đụng đầu chào chú bé. Chú bé cùng kiến làm mọi việc, khuân đất, nhặt lá khô, xén cỏ dại. Lúc đầu chưa quen, đầu choáng, mắt hoa, chân tay mỏi rã rời. Dần dần quen đi, càng làm càng dẻo. Mặt trời lên cao, nắng rực rỡ lưng đồi. Bụi cây đơm hoa, đàn ong bay đến, quay vù vù và hát. Đời con ong say mê, tìm hoa thơm, làm mật ngon. Chú bé, hay quá, ong đây rồi, ong ơi! Ong bay trên cành cao, quay vù vù mãi miết. Ong không nghe tiếng chú bé gọi. Ngọn gió thổi rạp một nhành hoa xuống trước chú bé. Hoa! Ong yêu hoa, thế nào ong cũng đến tìm hoa làm mật. Ong yêu chú bé biết chăm làm, hoa sẽ giúp chú. Chú bé biếu vào nhành hoa. Nhành hoa đưa chú bé lên cao gặp ong. Chú bé, ong ơi, ong có nhận ra tôi không? Ong, hình như chú là chú bé lười. Chú bé, không, bây giờ tôi biết mê tiếng hát của ong, nhờ ong đưa tôi về nhà. Đầu cầu ao nhà, thùng nước tưới rau của chú bé vẫn còn đó. Ong từ trên cao hạ cánh, hệt như máy bay trực thăng hạ cánh. Chú bé nhảy xuống. Ong, rong chơi thế đã thỏa thích chưa chú mình? Nào bây giờ chú mình lại nhắm mắt lại, chạy quanh thùng nước ba vòng. Chú bé tí hon làm theo lời ong. Khi chú mở mắt ra, chú đã trở thành chú bé bình thường. Gà trống đậu trên hàng rào ngạc nhiên nhìn chú. Gà trống, oát, chú vừa đi đâu? Chú bé, chẳng đi đâu, đi tưới rau. Chú bé ngượng, không dám nhìn gà trống. Chú xách thùng nước, vội vã đi vào vườn.